Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao được một số địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện và đạt bước đầu. Cuối chuyên mục có bài đề cập về sự cần thiết trong việc đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bởi đây là giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao được một số địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện và đạt bước đầu. Mục tiêu của tỉnh Bình Định trong những năm tới là tiếp tục duy trì công tác quản lý giống bò, tăng hiệu quả phát triển sản xuất chăn nuôi bò thịt của nông dân, góp phần xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao để nâng tầm thương hiệu thịt bò Bình Định cả về chất lượng lẫn con giống, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao ở huyện Hoài Ân đạt hiệu quả bước đầu. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tổng kết mô hình chăn nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao trong nông hộ. Mô hình thực hiện từ tháng 7 năm 2021 có 2 hộ tham gia, mỗi hộ chăn nuôi 5 con bò lai F1 3B, 10 đến 12 tháng tuổi. Các hộ tham gia mô hình có chuồng trại kiên cố, diện tích chuồng trên 80m², nuôi bằng phương thức nhốt hoàn toàn, có 10.000m² cỏ, thời gian chăn nuôi trên 12 tháng. Khi tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trồng cỏ và mỗi hộ được hỗ trợ gần 30 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, giá một con bò giống khi bắt đầu mô hình là 18 triệu đồng. Sau hơn 12 tháng chăn nuôi, ước tính giá mỗi con từ 55 đến 60 triệu đồng, lãi khoảng 15 đến 17 triệu đồng. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân triển khai mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao giống bò lai Kobe kết hợp trồng cỏ cho 5 hộ tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình này đạt kết quả tích cực, các hộ tham gia mô hình đều tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô chăn nuôi. Được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp huyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, gia đình ông Lâm Văn Kỷ, thôn Thế Thành 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân tham gia thực hiện mô hình này. Gia đình ông được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc phòng bệnh cho bò rất chi tiết, đồng thời chuyển giao tường tận kỹ thuật trồng các giống cỏ phù hợp làm thức ăn cho đàn vật nuôi. Quá trình chăm sóc bò phát triển tốt như yêu cầu đặt ra, trọng lượng đạt 1,6 tạ một con. Tại huyện Hoài Ân, bò lai Kobe là giống bò mới đưa vào thí điểm. Người dân chưa quen với kỹ thuật và quy trình chăm sóc, nhưng nhờ được tư vấn tốt, hơn nữa các hộ tham gia mô hình tích cực học hỏi và nắm bắt nhanh, nên cả 5 hộ tham gia đều đạt kết quả tốt. Từ kết quả tích cực tại Hoài Ân, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai mô hình nuôi thâm canh bò thịt kết hợp trồng cỏ tạo nguồn thức ăn phù hợp tại hai xã Bình Nghi và Bình Tường, huyện Tây Sơn. Việc triển khai nuôi thâm canh bò thịt là một trong những mô hình mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh tích cực chuyển giao cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ngoài các giống bò lai đang có như Red Angus 3B, giống lai Kobe đang được thị trường ưa chuộng. Chính vì vậy, Trung tâm triển khai mô hình trình diễn vừa quảng bá giống mới có triển vọng, vừa góp phần cải tạo đàn bò lai sẵn có tại địa phương. Đây là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao năng suất và chất lượng đàn bò, phát triển đàn gia súc một cách ổn định, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Để tiếp tục duy trì phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhằm đưa tổng đàn bò thịt chất lượng cao lên gần nửa triệu con. Mục tiêu của Bình Định trong những năm tới là tiếp tục duy trì công tác quản lý giống bò, chọn giống, cơ cấu giống trong công tác thụ tinh nhân tạo bò và quản lý hệ thống thụ tinh nhân tạo bò hiện có nhằm giữ cân đối giữa đàn bò cái nền sinh sản và đàn bò thịt, nâng cao hiệu quả sử dụng con giống, tăng hiệu quả phát triển sản xuất chăn nuôi bò thịt của nông dân, góp phần xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao để nâng tầm thương hiệu thịt bò Bình Định cả về chất lượng lẫn con giống. Thưa bà con nông dân và các bạn, xu hướng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều doanh nghiệp cơ sở chọn, bởi đây là giải pháp tốt nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, tăng hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần cuối của chương mục hôm nay.
Chăn nuôi an toàn là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật nuôi với các mầm bệnh. Một số lưu ý về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau. Trước hết là yêu cầu về chuồng trại, vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100 mét. Nơi xây dựng trang trại phải có nguồn nước sạch, đảm bảo điều kiện xử lý chất thải theo quy định. Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu, khu chăn nuôi, khu vệ sinh, sát trùng, thiết bị chăn nuôi, khu cách ly vật nuôi bị bệnh. Phải có hố khử trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác. Các thiết bị dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. Các dụng cụ khác trong chuồng phải đảm bảo dễ vệ sinh tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Thứ hai là yêu cầu về con giống. Con giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, nhất là heo, phải có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố. Thứ ba là yêu cầu về thức ăn nước uống. Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới. Nước dùng cho heo uống phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Thứ tư là khâu chăm sóc nuôi dưỡng. Các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với các loại heo và giai đoạn sinh trưởng phát triển. Thứ năm là yêu cầu về vệ sinh thú y. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần. Phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất một lần một tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất một lần một ngày khi có dịch bệnh. Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất một lần một tháng. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác trong khu chăn nuôi. Áp dụng phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Đối với heo, sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. Cuối cùng là xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.